sẽ học hỏi lời Chúa chung với nhau nhân dịp lễ Father's Day, lễ phụ thân. Chúng con muốn ôn lại lời của Ngài để dạy dỗ chúng con về chính Chúa là Cha Thiên Thượng chúng con, và Chúa dựng nên chúng con để chúng con được lớn lên, chúng con được làm ông, chúng con được làm cha, cũng như chúng con được làm con. Xin Chúa Ngài thăm viếng chúng con trong thời gian này. Chúng con đang sống trong một cái thế giới rất là thách thức, mà làm cha trong cái thời đại hôm nay là một cái thử thách rất là khó khăn. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng con qua lời của Ngài. Ngài sẽ giải bày cho chúng con, chúng con hiểu được lẽ thật của lời Chúa để chúng con làm theo, để rồi đời sống chúng con chứng kiến được lời của Chúa là lời hàng sống, là lời linh nghiệm, lời có thể biến cải cuộc đời chúng con, trở nên một người cha, một người ông, ngay cả một người con, chẳng những đẹp lòng Đức Chúa Trời mà làm phước hạnh cho những người xung quanh, nhất là con cháu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con kính dâng thời giờ này trong sự hướng dẫn của vài ngôi Đức Chúa Trời, và chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa các bạn chị em, cha ông của chúng ta mấy chục năm về trước, là cái bộ phận làm cha của cha ông chúng ta mấy chục năm về trước rất là khó khăn, rất là khó khăn, chúng ta biết điều đó phải không? Tuy nhiên ngày hôm nay cái việc vấn đề làm cha còn khó khăn hơn nhiều trong thời cha ông chúng ta. Tại sao vậy thưa các ông bạn chị em? Tại vì cái thế giới chúng ta ngày hôm nay đó thay đổi quá nhanh, những cái văn hóa mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, những cái văn hóa mà chúng ta thấy là nó nghịch lý vô cùng thưa các ông bạn chị em, rất là nguy hiểm trong ngày hôm nay thưa quý vị. Khó khăn thật là nhiều, ngay cả người ta phải định nghĩa lại cái việc làm cha là gì, phải không? Đạo đức đang bị định nghĩa lại, lẽ thật được còn gọi được coi là tương đối rồi, truth is seen as relative, and vai trò của gia đình đang bị tấn công, đang bị công kích rất là nhiều thưa các ông bạn chị em. Trong cái một cái nền văn hóa thay đổi như vậy đó, thì thưa quý vị ơi, lời Chúa kêu gọi chúng ta, chúng ta biết rồi, tất cả những gì trên đời này đều sẽ qua đi như lời Chúa dạy. Chỉ có lời của Ngài chỉ còn lại đời đời mà thôi. Chúa Giêsu chúng ta ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai cho đến mãi sau, đời đời không giờ thay đổi. Cho nên chúng ta thấy, chứng kiến hoặc là chúng ta đọc về lịch sử bao nhiêu ngàn năm về trước, đế quốc dấy lên rồi hạ xuống, dấy lên rồi hạ xuống, dấy lên thì hạ xuống, tất cả đều rồi sẽ tan chảy như mây khói hay là hay như hoa cỏ khô héo khô tàn mà thôi. Chỉ có lời Chúa là còn lại đời đời để giúp cho chúng ta sống trong cái thời đại, nhất là thời đại chúng ta ngày hôm nay rất là thách thức để làm cha thưa quý vị. Cho nên cái thời đại ngày hôm nay đó, lời kêu gọi của Chúa cấp bách hơn bao nhiêu thời đại khác, là chúng ta phải vững vàng, chúng ta phải vững vàng, chúng ta hãy đứng vững. Thế giới chúng ta không cần những người cha thụ động, những người nam thụ động. Ở đây lời của Chúa dạy không phải chỉ cho những người nam hay là cha thôi thưa quý vị. Mỗi lần chúng ta học lời Chúa với nhau thì cho tất cả chúng ta. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là lễ cha, chúng ta thấy là thế giới chúng ta cần những người lãnh đạo không có lặng yên mà thờ ơ nữa, mà chúng ta phải cần những người lãnh đạo thuộc linh, những người cha thuộc linh, những người đàn ông có niềm tin, những người cha bắt nguồn từ lời của Đức Chúa Trời và không lay chuyển trong những cái giá trị của Chúa cho chúng ta. Thế giới này làm rung chuyển cả tất cả những cái giá trị của con người của chúng ta. Văn hóa là cái chuyện nhỏ thưa các bạn, cho mừng văn hóa ngày hôm nay chúng ta thấy là nó bị thay đổi vô cùng. Đạo đức không còn nữa, đạo đức không còn nữa. Quý vị thấy mấy bữa nay người ta điều đình, có ba vị thống đốc của Hoa Kỳ này phải đứng trước quốc hội để được điều đình, để hỏi những câu hỏi. Ông thống đốc của Minnesota có bà dân biểu hay là bà ở trong cái quốc hội đó, hỏi ông câu là phụ nữ là gì, what is a woman, hỏi ông là định nghĩa phụ nữ cho tôi biết. Ông nói là tôi không hiểu cái câu hỏi. Ông trả lời là tôi không hiểu cái câu hỏi của bà. Can you believe it? Quý vị có tưởng tượng như vậy không? Hỏi phụ nữ là gì, ông thống đốc là lãnh đạo cả một tiểu bang, một trong những tiểu bang là gọi là vĩ đại ở Hoa Kỳ này, không biết trả lời, không biết trả lời, không biết định nghĩa cái người phụ nữ là gì. Chúng ta thấy cái văn hóa của mình rất là nguy hiểm, thưa các bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải đứng vững, chúng ta phải đứng vững mạnh mẽ, chúng ta phải là những người cha giống như là cái ngọn hải đăng đó ở giữa bão táp phong ba của biển cả, nhưng mà luôn luôn chiếu rọi. Cho nên thế gian chúng ta, hội thánh chúng ta, gia đình chúng ta cần những người cha tinh kính, godly fathers, có thể cung cấp đứng vững vàng và ổn định, stability, và cung cấp cái định hướng và an toàn cho gia đình của chúng ta. Cho nên đứng vững ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta phải khắc nghiệt hay là cứng nhắc. Đứng vững ở đây có nghĩa là chúng ta phải dựa trên lẽ thật của lời Chúa, chúng ta phải có tinh thần dịu dàng và chúng ta phải có mục đích kiên định. Stand firm, it means being grounded in truth, gentle in spirit, and unwavering in purpose. Cho nên chúng ta học với nhau có 4 điểm mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Như là Chúa dạy chúng ta đó, tôi muốn đọc lại câu Kinh Thánh mà anh Vũ mới đọc đó. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Có 4 điều chúng ta suy gẫm. Thứ nhất là đứng vững trong đức tin. Thứ nhì là can đảm giữa áp lực của văn hóa. Thứ ba là mạnh mẽ trong tính cách tinh kính. Thứ tư là dẫn dắt bằng tình yêu thương. Thứ nhất chúng ta xem ở trong đứng vững đức tin đó, thì câu Kinh Thánh đó là anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Và chúng ta nhớ câu Giô-sê phải không? Giô-sê đoạn 24 câu 15, ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Lúc bây giờ Giô-sê ông hướng dẫn dân sự vào trong xứ Ca-na-an, vào xứ mà Chúa đã hứa ban cho. Dân sự Chúa làm nô lệ, Chúa dẫn dân ra khỏi sự nô lệ, đem họ, cho họ cho phép họ trải qua nhiều khó khăn thử thách, đem họ vào trong xứ đường sự vào mặt như Ngài đã hứa. Nhưng mà vô trong đó, họ bắt đầu bị cái văn hóa của cái xứ Jericho đó, của người ngoại đó, làm cho họ thay đổi, họ nhiều người trong họ thờ hình tượng, thờ đủ thứ cả. Cho nên ông Giô-sê mới kêu gọi dân sự, đoạn 24 là đoạn cuối cùng đó, kêu gọi dân sự lại nói, kể từ Abraham là tổ phụ của họ là như thế nào, Môi-se dẫn dắt họ rồi ông dẫn dắt như thế nào, mà giờ đây họ phải quay ngược lại. Ông nói quý vị làm gì thì làm, nhưng mà ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong giữa một cái văn hóa trong ngày hôm nay mà người ta không phải văn hóa, thì văn hóa thí dụ như có những cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình rất là tốt, có những cái phong tục tập quán của người Mỹ cũng rất là tốt, phải không? Nhưng mà bây giờ người ta đã thay đổi rồi. Văn hóa của Việt Nam mình là đạo đức, phải không? Tiên học lễ hậu học văn. Mà bây giờ mấy cái chuyện đó là không có quan trọng nữa. Ở bên đây cũng vậy, dạy là mấy đứa nhỏ phải kính trọng người lớn cũng không có. Nhưng mà bây giờ đạo đức suy đồi rồi, họ không khe nữa mấy đứa trẻ của chúng ta. Nên thưa các ông bà chị em, chúng ta thấy rất là nguy hiểm trong ngày hôm nay, trong thời đại này. Cho nên chúng ta phải đứng vững, giống như Giô-sê nói, ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va, mặc kệ chuyện gì văn hóa xảy ra như thế nào, thưa các ông bà chị em. Cho nên những người cha là những người phải gọi là những người gác cổng thuộc linh cho gia đình của mình. Đứng vững trong đức tin có nghĩa là có một cái mối liên hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, dẫn dắt chúng ta mỗi ngày trong đời sống, dạy chúng ta cách làm người, cách làm cha, cách làm ông, và kể cả cách làm con nữa, thưa các bạn chị em. Nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự phân định, tiếng Anh gọi là discernment. Chúng ta phải có một cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Chúng ta phải tích cực dẫn dắt gia đình mình trong lẽ thật của lời Chúa, bởi vì chỉ có lời Chúa là còn lại đời đời thôi, thưa các bạn chị em. Cho nên đòi hỏi là chúng ta phải có cái sự phân định, hay là chúng ta phải có sự nhận thức rõ ràng, tiếng Anh gọi discernment đó, để nhận ra những cái dối trá của đạo đức trong ngày hôm nay, của văn hóa làm cho chúng ta giống như là bỏ đi lời của Chúa và chỉ đeo theo những cái văn hóa trong xã hội trong ngày hôm nay. Quý bạn chị em biết đa số mấy bạn trẻ trong ngày hôm nay đó là ủng hộ những cái văn hóa đạo đức trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc tin tức và đọc những cái bản tin hoặc là những cái statistic đó, những cái survey đó, chúng ta thấy điều đó, thưa các bạn chị em. Đứng vững trong đức tin có nghĩa rằng là thiết lập thì giờ tương giao với Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải có cái mối tương giao với Chúa mỗi ngày, cái connection. Chúa nói với chúng ta làm sao? Chúng ta là phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm, và cẩn thận làm theo mọi điều trong lời Chúa dạy. Thì các ngươi sẽ, một chút xíu chúng ta sẽ đến chỗ đó, chúng ta sẽ giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái rất là tốt lành ở đây quý vị. Hãy làm giống như là hãy xem cái sự thờ phượng Chúa là một điều ưu tiên, một trong những điều ưu tiên trong vấn đề thuộc linh, trong vấn đề đạo đức, để dẫn dắt chính mình, gia đình của mình trong sự thờ phượng Chúa. Nhiều khi chúng ta bận rộn quá, chúng ta bởi vì những cái sự bận rộn của đời này, những cái sự khó khăn trong đời này, thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta để cái sự thờ phượng Chúa không còn ưu tiên trong đời sống của mình nữa. Thỉnh thoảng chúng ta có những người bạn đến, những người khách đến ở xa đến, phải không? Và thỉnh thoảng quý vị sẽ không đi nhà thờ bởi vì chúng ta có khách đến, phải không? Nhưng mà quý vị tưởng tượng thôi, bây giờ cái câu hỏi của tôi đó, bạn của tôi, khách của tôi biết tôi là con cái Chúa không? Và là con cái Chúa thì tôi ưu tiên điều gì trước trong đời sống của mình? Đó là điều quan trọng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy điều này đứng vững, là chúng ta phải kiên định sự dạy dỗ của Chúa. Chúa nói là trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm mọi sự. Nhiều khi chúng ta sợ mất cái này, sợ mất cái kia, sợ thiếu cái này, sợ thiếu cái kia. Nhưng mà chúng ta không có sợ rằng là lời của Chúa dạy chúng ta, và Chúa hứa Chúa sẽ ban cho mọi điều nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên khi một người cha mà đâm rễ trong đức tin, thì gia đình của người cha đó tìm thấy được nền tảng vững chắc trong một cái thế giới bất ổn như trong ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Giữ vững cái đức tin có nghĩa là chúng ta phải giữ vững nền tảng của lời Chúa và hướng dẫn con cái chúng ta bằng lời của Chúa. Chúa dạy rõ ràng trong Kinh Thánh, không phải bằng cái ý kiến riêng của mình, không phải cái văn hóa người Việt Nam, không phải chỉ là văn hóa người Mỹ thôi, nhưng mà phải lời Chúa là ở trên hết, và để dẫn dắt con mình ở trong đời sống tin kính Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cái điểm thứ nhì chúng ta sẽ, tôi đi hơi nhanh nè. Cái điểm thứ nhì là chúng ta phải can đảm giữa áp lực của văn hóa. Lời Chúa nói là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và chúng ta đã từng học câu chuyện của sách Daniel này, của Daniel và ba người bạn của Daniel, phải không? Daniel và ba người bạn của Daniel là một trong số những người phu tù của người Do Thái bị bắt đi qua xứ Babylon để làm phu tù, để làm nô lệ, phải không? Nhưng mà Chúa lại dùng Daniel và ba người bạn đã được trỗi dậy, được vào trở nên thành quan ở trong xứ Babylon ở đây. Quý vị biết rồi, Daniel với ba người bạn lúc bấy giờ đi qua làm phu tù, lúc mấy tuổi quý vị? Chưa đến 20 tuổi. Late teen hay là teenager. Còn ở là mấy em còn rất là trẻ, mấy bạn, Daniel với bạn còn rất là trẻ ở đây. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong Daniel, chúng ta thấy rõ ràng đó, họ bị pressure, họ bị những cái áp lực của văn hóa, là phải tha ăn đồ ăn của vua, phải uống rượu của vua, phải thờ lại thần tượng của vua, phải làm điều này, phải làm điều kia theo văn hóa của người Babylon. Nhưng mà trong Kinh Thánh rất là đặc biệt ở đây, Daniel và ba người bạn là họ quyết tâm, là họ vẫn giữ vững lời của Chúa dạy và sự kính sợ Ngài. Họ không để văn hóa áp lực họ và làm theo văn hóa. Và bởi như vậy là Chúa đã honor họ, Chúa đã, cái chữ ấn nờ tiếng Việt dẫn sang có nghĩa là Chúa đã giống như là tôn trọng họ đi, cảm ơn, tôn trọng họ, và Chúa đã cho họ trở thành những người quan ở trong xứ Babylon, mà quan cao hết tất cả dưới vua rồi đến họ đó, thưa các ông bạn xem. Tại sao họ được như vậy? Tại vì ngày xưa mười mấy năm về trước, lúc mà họ sống bên xứ Do Thái đó, cha ông của họ đã dạy họ về Đức Chúa Trời là ai và lời của Ngài là ai trong suốt mười mấy năm trời luôn. Cho nên họ đi khắp nơi họ không sợ, họ vẫn đứng vững, họ biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vĩ đại, đấng ở khắp mọi nơi, Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ chăm sóc, Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta. Amen. Cho nên thưa các ông bạn chị em, chúng ta đang sống trong một cái xã hội, cái văn hóa ngày hôm nay cũng đẩy đưa chúng ta vào để chúng ta có thể làm theo họ. Còn không chúng ta sẽ bị này bị kia. Nhưng mà thưa quý vị, lời Chúa dạy rất là rõ ràng, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, Chúa sẽ chăm sóc, Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời Chúa ở đây. Chúng ta phải can đảm. trong mỗi thế hệ sẽ có một cái thời điểm khi thật sự va chạm với những cái văn hóa như vậy đó. Những người cha phải quyết định trong lòng là phải tuân theo lời của Chúa, phải đứng vững, không có để bị conform, nhưng mà phải được transform. Chúng ta không có để bị giống như là lời Chúa nói là phải được biến hóa, đừng có làm theo đời này. Thưa các ông bà anh chị em, hãy dạy dỗ con mình về lời của Ngài để đứng vững, giống như là cha mẹ của Daniel và ba người bạn đã dạy khi còn nhỏ ở đây. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, đặc biệt là mấy anh chị còn những đứa nhỏ ở trong đời sống, trong tay của chúng ta ở đây, mỗi ngày chúng ta phải nhét lời Chúa vào trong cuộc đời. Bây giờ ở đây đa số chúng ta đều có con lớn hết rồi, phải không? Bây giờ ở đây cái chỗ này một sự nói chắc cũng không còn có thích hợp nữa, phải không? Nhưng mà không phải vậy đâu. Hồi xưa quý anh quý chị dạy con mình như thế nào thì ngày hôm nay mình phải sống như thế đó tiếp tục, để cho mấy đứa nhỏ teenager, mấy đứa college student, mấy đứa đó rồi để thấy ô ba mình hồi xưa spend time với mình mỗi ngày để mà dạy mình lời của Chúa. Bây giờ mấy ba của mình vẫn còn sống theo lời của Chúa, phải không quý vị? Cho nên đấy là lời Chúa dạy chúng ta. Thưa các bạn chị em, chúng ta đừng có sợ bị chỉ trích, bởi vì chúng ta đứng trên nền tảng của lời Chúa, phải không? Chúng ta phải làm gương trong niềm tin với cái sự khiêm nhường. Chúng ta có thể không đồng ý với văn hóa mà không thiếu tôn trọng. Cho nên chúng ta thấy lòng dũng cảm của trong vai trò của người cha trông thấy như là bảo vệ lẽ thật, ngay cả khi nó không có được ưa chuộng ở đây. Courage in fatherhood looks like protecting truth even when it's unpopular. Cái điểm thứ ba chúng ta học là mạnh mẽ ở trong tính cách tôn kính, tiếng Anh gọi là be strong in godly character. Trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy chúng ta, Ephesians đoạn 6 câu 10, vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Rồi Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 câu 3 chúng ta biết rồi, phải không? Chúng ta Thi Thiên đoạn 1 câu 1 câu 3 lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Phước cho người nào vậy? Chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va là lời Chúa đó, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng nếu chúng ta tin cậy vào lời của Ngài và giữ vững lời của Ngài. Chúa nói là phước cho người nào yêu mến Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban ơn cho con cháu mình bao nhiêu đời? Ngàn đời. Có nghĩa là mãi 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 luôn không thôi. Thưa các ông bà anh chị em, rất là rõ ràng rồi. Sức mạnh không đo lường bằng sự thống trị mà bằng tính cách, character. Trong một cái nền văn hóa mà đạo đức là tương đối, relative, thì liêm chính là triệt để. Một người cha tinh kính mạnh mẽ không phải vì ông kiểm soát gia đình của mình, nhưng mà ông kiểm soát chính bản thân của mình, kiểm soát cái tính khí của mình, kiểm soát cái thời gian của mình và kiểm soát cái sự cám dỗ ở trong đời này. In a culture where morals are relative, integrity is radical. We're not controlling people, not controlling our family, controlling ourselves. Đó là cái điều mà Chúa dạy chúng ta. Hãy trung thực ngay cả khi chúng ta phải trả giá. Be honest even when it costs you. Chính trực là xây dựng lòng tin. Integrity builds trust. Ở đây, thưa các ông bạn chị em, cầu xin Chúa thương xót. Cầu xin Chúa tha thứ khi mình thất bại. Hạ mình là sức mạnh, không phải là yếu đuối. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên chúng ta phải có thiết lập một cái giai điệu trong gia đình của chúng ta. Chúng ta phải set the tone in our home bằng cách là bước đi trong sự chính trực. Không chỉ nói về lời Chúa thôi, nhưng mà phải cẩn thận làm theo mọi điều mà ta đã viết trong đó. Như Joshua nói đó, thì bất cứ nơi nào đi là Chúa ban cho sự thịnh vượng. Quý vị có tin vào lời của Chúa không? Ở đây tôi tưởng rằng là đa số chúng ta tin Chúa rồi. Nhiều người chúng ta đã kinh nghiệm và đang kinh nghiệm điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Sức mạnh của chúng ta với cái tư cách là một người cha, không phải là một người gọi là bạn ồn ào như thế nào, nhưng mà là chúng ta phải kiên định. Chúng ta không phải là being loud but being consistent. Đó là điều quan trọng thôi các ông bà anh chị em. Và điểm cuối cùng chúng ta học buổi sáng hôm nay là dẫn dắt bằng tình yêu thương. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Và Colossae đoạn 3 câu 4 nói là: nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Cho nên thưa các bạn, trong giữa những cái trận chiến của cái văn hóa đồi trị trong ngày hôm nay đó, tình yêu thương phải là trung tâm điểm trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không phải chỉ nói yêu thương, nhưng mà chúng ta phải sống yêu thương. Thưa các bạn, trong tình yêu thương của người cha thiên thượng không thể lay chuyển nhân từ như lời Chúa dạy chúng ta đó. Vì mọi người đều đã phạm tội, con người chúng ta sanh ra là tội lỗi rồi, cho nên trong bản chất con người chúng ta là ganh ghét, là ganh tị, là tham lam, là đủ thứ cả. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời biết Chúa thương chúng ta, Chúa là Cha Thiên Thượng, cho nên Chúa Giêsu đã đến trần gian để chết cho chúng ta trên thập tự giá, gánh hết tội lỗi chúng ta, đóng đinh tất cả những tội lỗi chúng ta trên thập tự giá và chôn vùi dưới chân thập tự giá. Và Ngài đã sống lại để có một cái sự sống huy hoàng và ban cho những ai tin nhận Ngài trở nên làm con của Ngài và nhận Ngài làm cha. Và Chúa sẽ ở cùng, Chúa sẽ ban phước và Chúa sẽ gìn giữ. Và bởi vì Chúa của chúng ta là sự nhân từ Ngài còn có đời đời, là nhân từ, là yêu thương. Dĩ nhiên có những cái chuyện xảy ra trong đời sống mình, có nhiều người có những cái điều xảy ra một cách tiêu cực, là không phải là Thiên Chúa, không phải là Thượng Đế, hay là không phải Đức Chúa Trời ban những điều đó, không phải như vậy. Trong Kinh Thánh đó rõ ràng Chúa yêu thương mọi người, Chúa muốn ban phước cho mọi người, nhưng mà nhiều người đã vô tình sống theo ý riêng của mình, đi theo đường lối riêng của mình, cho nên đó rồi Chúa tha thứ, nhưng mà hậu quả họ phải nhận lãnh. Chúng ta con cái Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rất là nhiều người bị trong tình trạng đó. Nhưng mà ít nhất là lời Chúa cũng dạy chúng ta, và khi Chúa cho chúng ta trải qua những cái thử thách, những cái consequences, những cái điều mà chúng ta làm mà chúng ta bị thất bại, chúng ta bị gặp khó khăn đó, là bởi vì Chúa thương chúng ta. Chúa nói là Chúa thương ai, Chúa cho roi cho vọt, có vị phải không? Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải lắng nghe nhiều hơn là giảng dạy. Listening more than là gọi là lecturing, thưa các ông bà anh chị. Chúng ta phải tìm hiểu cái tâm hồn, cái trái tim của con em chúng ta, không chỉ phải là hành vi chúng nó, tại sao chúng nó làm điều này, tại sao chúng nó làm điều đó, nhưng mà tâm hồn của chúng nó đang như thế nào, quý vị ơi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhờ ơn Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhờ sức của Chúa để chúng ta phục vụ, không phải để thống trị. Dẫn dắt bằng tấm lòng yêu thương, làm gương cho con dân của mình, con cái của mình. Và điều này tôi nói với cả tấm lòng cho chính mình và cho mỗi ông ở đây. Chúng ta yêu thương vợ hay là yêu thương chồng một cách công khai và chung thủy. Điều này dạy con chúng ta về tình yêu đích thực, có nghĩa là gì? Chúng ta phải yêu thương vợ hay chồng của mình một cách công khai và chung thủy, bởi vì cái điều này nó sẽ dạy cho con em của mình tình yêu đích thực, có nghĩa là gì? Cái xã hội trong ngày hôm nay, tình yêu là phải có điều kiện, phải này phải kia, phải đủ thứ, và con em nhiều tăng trẻ trải qua bao sự đau thương về cái đời sống yêu thương của chúng nó, yêu đương của chúng nó. Lời Chúa dạy chúng ta mà lẽ thật không có tình yêu thương, nó trở nên giống như là khắc nghiệt. Nhưng mà yêu thương không có lẽ thật thì trở nên trống rỗng. Lẽ thật không có tình yêu thương trở nên khắc nghiệt, yêu thương không có lẽ thật trở nên trống rỗng. Chúng ta dùng cái văn hóa, kể cả văn hóa tốt của người Việt Nam, mà chúng ta cứ đòi hỏi con mình thế này thế kia này nọ mà không có tình yêu thương, thì đối với Chúa đó là cái điều không có đúng, cái điều đó là khắc nghiệt. Nhưng mà rồi yêu thương chúng ta phải có lẽ thật, yêu thương cũng phải biết dạy con mình để nó không phải là trống rỗng nhưng mà nó đầy. Cho nên một người cha tinh kính nắm giữ thân bằng cả hai điều này, thưa các ông bà chị em. Cho nên vững vàng trong cái thế giới ngày nay không phải là điều dễ dàng đâu. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm, phải có trí tuệ và phải có sự hy sinh. Nhưng mà Chúa sẽ không để những người cha phải đơn độc làm điều này. Chúa luôn ở cùng với chúng ta và Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta, Chúa sẽ soi sáng chúng ta, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta để biết cách làm sao sống giữa đời này giống như những ngọn hải đăng, để chỉ đường cho con em của mình biết chân lý là gì, biết tình yêu thương đích thực là gì. biết sự ân sủng là gì, thưa các ông bà anh chị em. Văn hóa có thể thay đổi, các giá trị có thể nhạt phai và những tiếng nói xung quanh chúng ta có thể hét lên, nhưng một người cha vững vàng ở trong Chúa Jesus Christ sẽ trở thành một cái trụ cột cho nhiều thế hệ. Cho nên lập trường của chúng ta trong ngày hôm nay như thế nào là sẽ định hướng tương lai của con em của chúng ta. Như là hồi nãy tôi nói đó, đa số chúng ta có những người con đã lớn rồi, có những đứa đã học rồi, xong rồi, có những đứa đang có việc làm này, có những đứa ngay cả bây giờ đang có bạn bè rồi, và có những đứa cũng đang lập gia đình rồi. Tôi làm gì được nữa bây giờ, phải không? Nhưng mà thôi, các ông bà anh chị em, như tôi trở lại đó, con mình sẽ không quên những điều gì chúng ta dạy hồi lúc còn nhỏ đâu. Nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn nhìn mình coi có sống theo những gì mình đã dạy chúng nó trong tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa hay là không. Đó là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi người chúng ta là người cha, người mẹ, chúng ta kiểm chứng lại cuộc đời của mình. Dĩ nhiên Chúa thương xót, Chúa tha thứ, có những lúc chúng ta quá lời thế này thế kia đó, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương tha thứ. Chúng ta trở lại với Chúa để chúng ta được Chúa dẫn dắt, thăm viếng chúng ta, để chúng ta trở nên những người cha ở trong cái thời đại khó khăn này, nhưng mà sẽ vẫn trỗi dậy, sẽ vẫn được giống như là sự chúc phước của Chúa, sẽ vẫn được Chúa dùng để cuộc đời của mình để lại cái gia sản thuộc linh, cái gia sản mà Chúa muốn chúng ta để. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta như thế nào, tôi muốn nhắc lại đó, Phi-e-rơ nói rõ ràng, mọi thứ trên đời này sẽ như hoa cỏ, sáng nở tối tàn, nhưng mà lời của Chúa còn lại đời đời. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng